This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời quý vị cùng đến với phần talk show của buổi chiều hôm nay với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của vùng Dallas Fort Worth. Và lời đầu tiên thì Hiền Nhi xin được gửi lời chào đầu năm đến chị Loan Bùi.
Dạ, Loan Bùi xin kính chào Hiền Nhi và quý vị đang theo dõi chương trình. Đầu năm thì Loan kính chúc mọi người vạn sự như ý. I see. Học tiếng Anh quen rồi, cho nên nói tiếng Việt hơi khó chút xíu.
Dạ, yeah. Vâng, thưa chị Loan Bùi, quả thật là đầu năm thì ai cũng mong muốn là mọi điều tốt lành sẽ đến, và đặc biệt là trong cái vấn đề mà nhà cửa đó, người ta nói là có an cư thì mới lạc nghiệp được. Thì chắc là đầu năm thì thị trường nhà đất cũng khá là bận rộn, với vì rất là nhiều người muốn sẽ trong năm mới thì có nhà mới ở rồi, sẽ bắt đầu ổn định hơn, phải không thưa chị Loan?
Dạ. Yeah. Như thế này cho chị share với em với lại cùng khán thính giả về vấn đề những cái căn nhà mà về vấn đề nhà băng xít á, những cái gọi là short sale mới foreclose. Thì bây giờ hầu như tất cả các nhà băng á, họ làm rất là nhanh. Nhá, có năm ngoái đó chỉ có 4-6 căn tất cả về vấn đề short sale, họ để 6 tháng, họ mới trả lời cho mình. Yeah. Đến cái năm cuối năm á, là hầu như là cái căn nào mình để trả giá nào họ cũng lấy hết. Thì cái này là rất là ngạc nhiên. Rồi vấn đề cũng không biết là nó cần tiền hay là nó muốn làm lẹ để cho nó close lẹ. Thì đó là ngay tháng riêng này thì tất cả hầu như là 6 cái căn mà short sale mà để 6 tháng đó, là hình như là hầu hết là mình đang có cái ngày sắp sửa close. Thì short sale thường á, là khoảng 6 tuần thôi. Nhưng mà có những cái mà nó kéo dài. Có dài thì làm với lại những cái anh short sale foreclose á, là những cái căn nhà mà nhà băng ship á, thì làm rất là cực, bởi vì cái giấy tờ của bên nhà băng nó đòi rất là kỹ lưỡng, cho nên là mình mà không đưa đầy đủ các giấy tờ cho nhà băng á, thì nhà băng á, nó reject mình. Một cái thì cái đó là mình nói về vấn đề những cái căn nhà mà short sale foreclose. Thì đây có những cái mà Lăng nó vừa mới bị đây thôi. Thì cách đây là cũng khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, chị Loan muốn chia sẻ dùng với Hiền Nhi cũng như các quý khán giả theo dõi chương trình, là về vấn đề nếu như mình có căn nhà mà mình bán, khi mà đến cái tuổi gọi tự định giá nhà, mình gọi là appraisal đó, nó quay trở lại, nó trả cái giá thấp hơn, có nghĩa nó coi cái giá thấp hơn, thì thật sự mà nói thì cái giữa người bán và người mua, người bán có muốn bán cái căn đó không, hay là người bán không muốn bán, họ muốn giữ lại cái căn đó, chứ không phải bắt buộc người ta phải bán căn đó. Nhá. Bây giờ Lan cho một cái ví dụ rất là đơn giản. Thì dù như cái căn nhà mà mình bán là 250.000, cái tuổi và appraisal nó quay trở lại, cái tuổi định giá nhà nó quay trở lại, nó nói mình cái nhà của anh chỉ có 230 thôi. Ok, thì quay luật không có người nào phốt hết. Nhá. Thì người bán á, muốn bán, continue muốn bán á, thì không sao. Nhưng mà người bán không muốn bán, người mua không có được quyền bắt người ta, ép người ta phải bán. Nhá, cho nên rằng là mình phải hiểu cái luật chút xíu. Ví dụ như mình nói không, nếu như vậy thì tôi mang ra luật sư tôi su cũng không ăn ngầm gì hết. Bởi vì cái này á là cái thị trường chung quanh thôi. Cái thị trường chung quanh bây giờ á, nhà cửa nó xuống, thì cho nên cái giá cả nó xuống. Thì lúc mà Loan đứng ra tấm bảng bán nhà, thì là Loan chỉ biết được cái giá chung quanh khúc đó. Nhưng có từ appraisal đó, cái tự định giá nhà đó, nó là một cái người mình nói như thế nào Hiền Nhi hiểu không, nó là cái óc thiên nhầm, hiểu không? Hiền Nhi hiểu cái chữ óc thiên nhầm không?
Dạ đúng rồi, chỉ là cái đưa ra cái ý kiến riêng của người ta thôi,
đúng.
Chứ đó chưa như, chắc hẳn là một cái giá xác định trên thị trường, đúng không chị Loan?
Đúng, dạ đúng rồi. Thì dù như thế này, chỉ có một cái căn nhà ở bên Buckingham, dạ, cái người appraiser thứ nhất định giá cái căn nhà này là 350.000. Thì cái mà cái căn nhà của Loan bán là 420. Cho nên cái người thứ nhất bảo thôi thôi thôi, trời ơi, mắc lên 70 ngàn, tôi không mua đâu, họ đi ra. Đến khi cái người thứ hai quay trở về, người ta người thứ hai mua nhà thì định giá 375 ngàn. Anh thấy nó có cười không? Định giá này 375 ngàn mà cái người chủ nhà vẫn bán 420 ngàn. Cái thằng người này nó không được, tôi đi ra luôn. Đến cái người cuối cùng thứ ba, chị nói thẳng luôn với người thứ ba, cho nói đây nè, người thứ nhất đã có cái hợp đồng là 350, anh nhìn cái họ đồng ý mua căn nhà là 400 ngàn, 420 ngàn, nhưng mà cái appraisal thứ nhất 350, appraisal thứ hai có 375 ngàn thôi, nếu anh muốn mua anh phải trả thêm. Thì ổng mới nói rằng là nhưng mà như vậy thì như thế nào đấy, anh phải trả thêm, tôi không cần biết, tại vì cái người bán á chỉ bán cái giá đó thôi. Thì cuối cùng anh này ông này mới trở về nhà băng, thì ổng phải mượn thêm số tiền đó, tại vì cái appraisal của ổng á là 380. Thế ông, anh thấy có ba cái appraisal khác nhau không? Appraisal của ổng là 380, thì 380 ổng phải cộng thêm khoảng chừng 40 ngàn nữa, ổng phải bỏ 40 ngàn tiền túi vô ổng mới mua được cái căn nhà mà Loan đang ấy, tại vì nó nằm ngay Buckingham, nó nằm ngay cái khu vực mà rất là hot của cái người Việt Nam, cũng giống như là Middle East của cái người Trung Đông đó. Đó thì cho nên là nhà cửa nó vừa ra một cái là bán, vừa ra là cái là bán. Thì thật sự ra như thế này, có những khách hàng không hiểu cái appraisal nghĩa là gì. Khách hàng nghĩ rằng là ok, khi mà appraisal đưa ra cái giá này thì anh bắt buộc anh phải bán cho tôi, anh không bắt buộc bán cho tôi là tôi thưa anh. Nó không phải nhá, tại vì không có luật nào hết. Thì nếu thì dụ như mình mà mình nói rằng là như vậy thì em muốn chứng minh như thế nào, muốn chứng minh Loan giới thiệu luật sư cho, để nói chuyện luật sư, tại vì Loan học luật nên là về realtor thì Loan học luật, cho nên Loan biết thì Loan chia sẻ dùng với quý vị, những người nào mà không hề hiểu biết cho appraisal nghĩa là gì. Một cái nếu như mà tự dụ như thế này, ý giấy tờ thì mình hiểu không? Ý giấy tờ mình đồng ý giá cả xong xuôi rồi, đừng một cái mình quay trở lại mình nói thôi ơi, thôi em thấy cái nhà này nó không đi tới đâu, thôi em không lấy nữa nhá. Thì coi chừng như thế nào. Em mất cái tiền đặt cọc, mấy tiền earnest money, mấy tiền gì thôi đó. Thì không phải mất cái số tiền đó không, cái người bán họ sue mình đó, họ sue có nghĩa là họ kiện mình nhá. Bởi vì khi mà mua bán nhà cửa có nghĩa là mình mua thiệt chứ không phải là mua chơi nhá. Khi mà ta để nhà người ta bán thì người ta có dự định là dọn dẹp nhà cửa, sắp sửa người ta đi qua nhà mới, hay là người ta làm cái ý định gì đó. Nhưng mà đừng một cái mình á, đừng một cái mình không mua như vậy á, là đổi ý, mình phải nói thẳng là đổi ý như vậy á, có người ta su mình chết. Su nói thôi su để lấy được cái tiền earnest money, không phải đâu, su cả 100 ngàn á. Khi mà nó họ mà tức lên nó họ su rất là mắc tiền đó. Thì mình nói như vậy có nghĩa là khi mua nhà mua cửa mình phải để ý rằng thật sự mình thích cái căn nhà đó, mình trả giá, nhưng mà đến lúc cái ngày cuối cùng mà mình lấy nhà đó, mình phải để ý rằng là nó có những cái trục trặc khác nhau. Ví dụ như cái người chủ nhà họ không sửa theo đúng ý mình, hay là dọn dẹp nhà cửa không theo ý mình, có những cái gì mà mình thấy dễ dãi thì mình bỏ qua. Đó là cái chỉ khuyên thôi. Còn ví dụ như mình muốn làm big deal, mình muốn gọi luật sư luật gì, mình tức lên mình nói như vậy thì mình thiệt thôi, chứ chả ai thiệt hết.
Như vậy thì lúc nào trong cái thời điểm mua nhà đó, lúc nào là một cái thời điểm mà có thể gọi là về pháp lý, về luật pháp là người mua có thể back out, người mua có thể quyết định là không có mua nữa. Thì vì lúc mà đặt tiền cọc rồi, hoặc là như chị Loan nói là có, nên nếu mà nếu đặt tiền cọc rồi hoặc là trả giá nhà rồi, thì lúc đó trong cái thời điểm nào thì có thể back out mà không có bị kiện, hoặc là không có bị những cái rắc rối, thưa chị Loan?
Như thế này thì Nhi, cái đó rất ở câu hỏi cái đó rất là good. Thường là như thế này, trong các hợp đồng á, nó thường hay có những cái mình nói là cái basic, cái standard. Là thường mình có là 7 ngày cho đến 10 ngày option. Có nghĩa là khi anh check cái nhà xong, anh trả giá với người chủ nhà, sửa cửa như thế nào đó, quá cái thời hạn đó rồi á, thì bắt đầu mình tới cái thời hạn financial. Có nghĩa là nhà băng á, nó làm giấy tờ nhà băng. Trong lúc cái làm giấy tờ nhà băng đó thì tới cái đoạn đó là nó có khoảng chừng 20-21 ngày, tùy theo là cái người agent mình ra như thế nào. Thì khi mà mình tới cái đoạn đó đó, thì ngay cái gọi là cái appraisal là cái người ta mua được hay không mua được, là cái người mua nó mua được hay không mua được. Ví dụ như cái tụi appraisal, cái tụi định giá nhà, nó quay trở lại nó nói cái nhà thấp nhà cao giờ như thế nào đó, thì lúc đó mình có thể mình bắt ngay cái trong vòng 20-21 ngày đó. Okay, có những người ta nên có 10 ngày, 15 ngày thôi. Nhưng mà thật sự ra là trung bình là 21 ngày. Nào, thì quá thôi cái thời hạn đó rồi. Thì những cái thời hạn phía sau đó, đó là những cái đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm, ví dụ như đừng một cái anh đi làm rồi anh mất job. Nha, anh mất job rồi bây giờ mất job rồi sau mua nhà, tụi bác không đồng ý cho mình nữa. Thì mình chịu mất cái số tiền đó, mình chịu mất cái tiền đặt cọc. Ok, nhưng mà mình đi ra người ta không cứ xung mình. Người ta không có, người ta không kiện cáo gì mình. Tại vì sao bây giờ tôi cũng muốn mua nhà, nhưng mà đừng cái tự nhiên có cái tờ giấy bị tôi bị mất cái job. Một cái, có những cái thứ hai có gọi là bị accident. Có nghĩa là cái người mà mua nhà, đứng mua nhà, tự đừng một cái bị accident, ra ngoài đường chết. Mình nói mình không biết là chuyện gì hết, ra ngoài đường tâm xe chết. Thì cái đó là cái, ai đứng ra mua nhà, không ai đứng ra mua nhà hết. Hỏi người đó có bị mất tiền không? Vẫn bị mất tiền. Nếu mà mình quá cái ngày gọi là cái gì financial addendum đó, quá cái ngày mà mình mượn một nhất á, thì là mình cũng vẫn phải mất cái tiền đặt cọc đó. Nhưng mà người ta lúc mà mình đi ra đó, người ta không kiện cáo gì mình, người ta cũng thông cảm với mình. Nhưng mà chỉ có một cái là mình đổi ý. Tôi mua nhà giờ tôi không thích mua nhà nữa là không được. Để cái đó người ta cần consider mình là play game với họ, có nghĩa là mua nhà mình vui chơi chứ không phải mua thiệt. Cái đó phải cẩn thận. Có những cái gia đình họ thôi kệ nó, người ta không muốn mua thì thôi tôi bán người khác không sao. Nhưng mà có những người ta tức, người ta tức đó, bắt đầu là coi chừng đấy. Có nghĩa là người ta làm đủ các thứ, người ta kiện cáo mình là mình thiệt, mình là cái người bị thiệt thôi chứ không ai bị thiệt hết.
Và rất là cảm ơn chị Loan về những cái dặn dò vừa rồi. Quả thật là nếu mà chị Loan không có nhắc tới thì những cái vấn đề này chúng ta nhiều lúc cũng không có nghĩ tới, nhưng mà nó rất là quan trọng trong quá trình mua nhà của chúng ta. Và thưa chị Loan, như chị Loan cũng có nói là vào dịp đầu năm thì những cái căn nhà short sale hoặc là những cái căn nhà ở thị trường nhà đất cũng coi như là nóng hơn rất là nhiều. Thì chắc hẳn là chị Loan cũng đã có rất là nhiều những cái listing mà có thể chia sẻ với quý thính giả cùng nghe đài ngày hôm nay.
Đang có cái mẫu đất á, một acre rưỡi ở bên Rockwell chỉ có 25.000 thôi, nhưng mà Long vừa mới có hợp đồng ngày hôm nay. Thì đó, thì Long có cái cảm nhận là Long vừa mới lấy cái listing ngày hôm một ngày, thì ngày hôm sau Long có hợp đồng rồi. Thì đó là cái mà Long nói với lại Hiền Nhi. Bởi vì sao, để ý rằng là những cái listing của Loan á rất là quá, tại vì họ bán nhà đó là bởi vì rất là nhiều cái reason. Là họ bị divorce, những cái khách hàng có thể là bị divorce, muốn chia cái gia tài, cũng có thể là bởi vì họ trả cái nhà rồi, bây giờ không muốn giữ cái nhà này, họ bán rẻ. Đó, cho nên là không hẳn là mình mua những căn nhà theo foreclosure mới rẻ. Ok, đó là mình mua những cái căn nhà mà nếu như vậy, những cái mà Long vừa nói đó, nhiều lúc mình mua rẻ hơn foreclosure, tại sao? Mình không sửa. Nếu mình mua mình không sửa. Đó, thì nào, một cái thứ hai Long có cái list ngày hôm qua, thì nó nằm ngay con đường, nó nằm ngay Midway với lại ở Đà Lạt Hallway, no Midway với lại 190. Cái này Long list lên là 255.2928 square feet, 4 phòng ngủ với lại 2 phòng rưỡi tắm, đời 1997. Nào,
thì như xin phép để cắt lời chị Loan, tại vì có một vị thính giả vừa gọi vào chương trình, thì xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, xin lỗi, phải tôi rồi.
Dạ đúng rồi ạ, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Anh tên Hùng, xin chào Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, xin chào chị Lan Bùi. Dạ vâng, tôi không có hỏi nữa cho chị. Chị hay là tất cả các nhân viên địa ốc khi mà bán nhà cho customer đó thưa chị, mình có phải cần report lại căn nhà đó, history của nó như thế nào? Tại vì tôi nghĩ rằng là, tại vì có nhiều người ta sợ trả như căn nhà mà có người chết ở trong đó đó thưa chị. Người ta cố tình người ta giấu hay là người ta như thế nào đó, thì mai mốt những người địa ốc đó có phải chịu trách nhiệm không ạ?
Thường là không anh. Thế này, cái này á, thì là mình nói giấu giếm thì cái này là hơi khó nhá. Tại vì mình mua nhà đó thì trong cái sau là disclosure là cái nói về tình trạng của căn nhà. Ở trong đó tình trạng của căn nhà nó có một cái gọi là order, có nghĩa là nhà anh còn cái gì nữa anh khai ra hết đi. Ok, nhưng mà cái người chủ nhà không nói ra thì cái người agent sẽ không biết.
Không?
Tại vì cái người agent đó không ở trong cái căn nhà đó cho nên người ta không biết một cái. Nhưng mà nếu, nếu như cái người agent đó biết đó, thì thường như thế này, nếu như cái người đó chết đó, mà chết là bởi vì già họ chết, hay nếu mà họ bị họ bị ác gọi là cái đó thì thường họ không disclose ra, là không có nói ra, cái người chủ nhà không nói, họ được quyền không nói, họ già họ chết họ không, họ được quyền không nói thì cái đó không bắt bẻ người ta. Còn nếu như mà anh người ta bị giống như là bị già mới tự tử nhá, cái đó không nói nhá. Nhưng mà có bị bắn chết, anh hiểu không? Có nghĩa là bên trong đó bị cái chuyện gì đó gọi là criminal, được chặt cái criminal bắn chết nhau, chém giết nhau ở trong nhà đó, như lệ liên lạc với lại tụi cảnh sát, thì thường cái chủ nhà phải nói ra. Ví dụ như nếu như mà người nói, anh nói là cái người người ta không disclose ra, không nói ra, có nghĩa là mình bắt chặt với cái người chủ nhà chứ không nói cái người agent, anh hiểu không? Cái người anh hiểu không? Dạ, cái người agent là cái người mà đi chỉ nghe theo cái người ta nói cái gì thì mình lặp lại, vì người ta không ở căn nhà đó. Anh hiểu không? Vâng, đó. Cho nên cái
như vậy thì mình có quyền coi như là làm như thế nào đối với cái người chủ đó không nghe theo thưa chị?
Tôi đang hỏi cái người chết đó nó có phải bắn súng gọi là criminal không? Bắn súng giết người không? Criminal. Thì cái đó bắt buộc theo luật thì người ta phải disclose ra. Nhưng mà người ta chết bởi vì người ta tự tử, người ta chết bởi vì người ta già, thì người ta không có disclose ra, cũng không ăn nhầm gì hết. Hỏi họ mới nói. Vâng, không hỏi họ, họ sẽ không nói.
Dạ.
Ok. Một cái thứ hai nữa thì thường là anh hỏi người ta mới nói. Nếu thì dụ như anh không hỏi, người ta sẽ không nói. Nha, cái đó là họ được quyền thôi.
Dạ, vâng. Ok, tại vì mình không nói thêm với chị là mình cũng sợ ma đó chị.
Dạ, vâng.
Cái này thì cái common sense thôi. Thật sự ra đấy thì mình nói thì cũng hơi ghê. Thì Loan cũng bán cái nhà của người chết. Vâng, Loan bán cái nhà của người chết thì cái nhà đó là cái nhà người ta tự tử chết. Nhưng mà không phải người tự tử ở trong căn nhà đó, người ta thuê bệnh viện người ta tự tử. Nhưng mà cái hồn người ta vẫn ở trong cái căn nhà đó. Cho nên lúc bán cái nhà đó Loan sợ lắm. Loan sợ không thể tưởng tượng được. Nhưng mà anh biết làm sao không? Loan thì Loan bên đạo. Nhưng mà Loan lấy nhang nhé. Loan lấy nhang, Loan vô trong nhà. Rồi bắt đầu Loan khấn với người đó. Bắt gọi là khấn thì Loan đến bên đạo Chúa thì là cầu nguyện. Thì Loan chạy bên đó, Loan nói chuyện với cái người chết đó. Loan chỉ nói với người ta 8 giờ tối nhé, tối mù mịt luôn. Loan với một cái agent nữa tới cái nhà đó, Loan mới nói rằng là tôi chỉ là cái người agent bán nhà thôi. Cho nên là những cái chuyện gì mà giữa xích mích với vợ, với chồng, với lại tất cả những người trong nhà, nó cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh để cho tôi bán nhà, mình chỉ nói vậy thôi. Thế là cái linh hồn họ đi. Họ đi hoàn toàn luôn, nhưng mà mình thì không tin, nhưng mà với hồn mình cũng phải tin. Họ đi luôn, có nghĩa là Loan mới bán nhà đó được. Thì cái nhà đó có người ở. Cái nhà đó có người ở, nhưng mà mình qua, mình ghé thăm qua, mình hỏi cái nhà đó không có cái gì trong nhà đó hết, có nghĩa là không có ma, không có gì hết. Thì đó là cái kinh nghiệm Loan bán, lần đầu tiên Loan bán một căn có nhà có người chết, họ có disclose. Tại vì cái người chủ nhà disclose cho Loan nói với cái người mua luôn, nhưng mà cái người mua họ không sợ. Họ không sợ. Anh để ý một cái này nữa anh Hùng, khi mà anh mua nhà đó, nếu mà anh sợ đó, anh hỏi người ta ngay lúc đầu, cho tôi biết cái nhà này có người chết hay không, hỏi ngay lúc đầu. Thì thường họ giấu á, nếu mà họ giấu á thì cái đó là cái mà mình ới người ta. Còn cái người ta mình không hỏi câu đó đến cuối cùng mà mình mua rồi mình mới hỏi á, thì cái đó là phiền.
Mình không có quyền gì nói người ta hết phải không chị?
Đúng, mình không hỏi đến lúc mà người ta mua rồi, cái bắt đầu mình quay trở lại mình nói, cái đó hơi phiền. Thật sự mà nói thì những cái người chết ở trong căn nhà đó mà có những cái linh hồn đó thì họ hiền lắm, chứ họ không có dữ đâu. Thì nếu tự nhiên anh làm những cái cách nhất Loan vừa làm á, thì có thể là linh hồn đi, cũng không có không có đến nỗi nào đâu.
Tại vì chỉ sợ là nói rồi thì nói thôi, nhưng mà mình yếu bóng vía đó chị. Chỉ sợ mình đang ngồi đến lụ đứng đằng sau đó, hết hồn đó chị ơi.
Dạ vâng, và là thưa chị Loan, chắc cũng còn một chút ít thời gian nữa thôi là đã hết giờ của chương trình ngày hôm nay. Thì không biết chị Loan muốn gửi đôi lời đến quý thính giả cùng nghe đài.
Dạ thương là năm mới mình nói chuyện vui, đang là mình nói chuyện ma em. Nhưng mà cũng không sao, theo chị biết thôi, nói về mình cũng làm 7-8 năm trong cái nghề này, thì chỉ có một cái căn nhà duy nhất là Loan bán là nhà có người chết, nhưng mà nhà không chết ở trong nhà. Thì thường thật sự ra như thế này, đơn giản thôi, những cái linh hồn mà họ tới mình đó là bởi vì sao? Họ need help. nha. Khách hàng họ tới họ phone mình, họ nói chị Loan em muốn cái này em muốn cái nọ, bởi vì sao? Họ need help, họ cần cái sự giúp đỡ của mình, thì mình giúp đỡ người ta thì họ đi thôi đó. Thì nếu mà họ vui vẻ thì họ đi. Sự thật ra những cái linh hồn đó không có hại gì hết đó. Thì nói mình nói là bên Chúa như Loan thì Loan không có tin mấy cái đó, nhưng mà thực sự mà nói thì là mấy cái nhà đó cũng lành lắm chứ không có đến nỗi gì hết. Ok rồi, cái phần cuối cùng đây nói về nhà mới. Nếu quý vị có những có tiền bạc mà muốn mua những cái nhà đó, nên mua nhà mới nha. Nếu mà quý vị để ý thì phải để ý rằng Loan quảng cáo nhà mới rất là nhiều bây giờ, bởi vì nhà mới càng ngày càng lên giá. Lên giá 5.000, 7.000, 10.000. Ví dụ quý vị giận người ta nói thôi tôi ăn bán mắc quá tôi không mua, thì mình thiệt chứ không phải nhà tụi builder nó thiệt nhá. Một tháng con trong phường 3 tháng mà họ lên 5 lần, có nghĩa rằng là giá nhà cửa bây giờ lên rất nhanh, và đặc biệt là nhà mới. Và nhà mới actually có giá hơn nhà cũ đó. Thì khi nào mà mình để ý thì thấy cái chỗ nào có nhà mới thì nên mua bây giờ. Nào nếu như quý vị bảo trời ơi chị Loan ơi, chị Loan quảng cáo nhà mới thì nhà cũ ai mua? Dạ rất là nhiều người mua nhà cũ luôn. Bởi vì sao? Tại vì cái chỗ, cái location, cái chỗ đó họ từng ở rồi, bây giờ họ không có muốn đi nhà chỗ khác nữa, cho nên là nhà cũ bán rất nhanh, rất là nhanh. Actually Loan thiếu nhà để mà bán. Nếu mà quý vị có mua nhà muốn bán thì gọi lại cho Loan Bùi.
Dạ vâng, và một lần nữa, số điện thoại của chị Loan Bùi là chuyên viên địa ốc vùng Forward là 972-251-0297, 972-251-0297. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chị Loan Bùi, hoặc cũng có thể theo dõi chương trình vào lúc 4 giờ chiều mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Và hiện như cũng xin cảm ơn chị Loan, chúc chị Loan một năm mới an lành và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn Huyền Nhi và xin chào quý vị.